nhiều cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Quản trị cho tương lai, phần thứ tư, người dạy là Mục sư James Wideman.
Jesus has promised that he would meet all of our needs.
Chúa Giêsu đã phán hứa rằng Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta.
In Philippians 4:19,
trong Philip đoạn 4 câu 19,
it says that my God shall supply all my needs.
Là Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em.
It is important that you understand that this includes your people needs.
Điều này quan trọng để quý vị hiểu rằng nó cũng bao gồm cả nhu cầu của dân sự của quý vị.
In ministry there are many things that we desire and need.
Cái mục vụ là điều mà chúng ta có nhiều điều chúng ta cần.
But I want you to understand that it also takes workers to be able to do what God has called us to do.
Nhưng mà tôi muốn quý vị hiểu rằng còn có những nhân sự làm cái điều mà Chúa kêu gọi chúng ta làm.
The same faith that I believe Jesus to meet my needs for financial needs as well as healing needs.
Cùng cái đức tin mà tôi tin rằng Chúa đáp ứng cái nhu cầu của tôi, nhu cầu về tài chánh và sự chữa lành.
I can also trust him to meet my people needs.
Thì tôi cũng tin cậy chính mình Ngài đáp ứng nhu cầu của dân sự chúng tôi.
When we go to church, we hear many requests for workers.
Khi chúng ta đến hội thánh, chúng ta nghe nhiều lời yêu cầu về nhân sự.
Even Jesus said that the workers are few.
Ngay cả chính Chúa Giêsu phán rằng nhân sự thì ít.
But I want you to understand that Jesus will meet your worker needs.
Tôi muốn quý vị hiểu rằng chính Chúa Giêsu sẽ đáp ứng cái nhu cầu về nhân sự của quý vị.
I have workers that are serving me that just a few months ago did not live in my city.
Tôi có những người nhân sự hầu việc Chúa với tôi cách đây vài tháng không sống trong thành phố với tôi.
Just a year or two ago, they did not know the Lord.
Hơn một năm trước họ không biết về Chúa.
If Jesus has to move someone to your city to help you.
Nếu Chúa phải chuyển một số người đến thành phố của quý vị để giúp đỡ quý vị.
If he must change their life to help you.
Thì Chúa phải thay đổi đời sống họ để giúp đỡ quý vị.
He is more than enough to take care of that.
Ngài nhiều hơn là đủ để quan tâm điều đó cho quý vị.
People want to be a part of something that's successful.
Người ta muốn dự phần vào những điều thành công.
People want to be a part of something that they see as sharp.
Người ta muốn dự phần vào những điều người ta thấy rằng nó có điều tốt.
If you want people to be a part of your ministry, you must do everything you can with excellence.
Nếu vì muốn có người khác dự phần vào trong cái công việc của quý vị phải làm mọi điều với điều tốt nhất của mình.
You don't have to have a lot of things and able to have a successful ministry.
Quý vị không cần phải có nhiều điều để có một mục vụ thành công.
God can use you to be creative with what you have.
Đức Chúa Trời có thể sử dụng quý vị một cách sáng tạo về những điều mà quý vị có.
When you are faithful with small things.
Quý vị trung tín trong việc nhỏ.
Then God will make you a ruler over much.
Đức Chúa Trời sẽ ban cho quý vị cai trị những điều lớn hơn.
If you will take your class.
Nếu quý vị dạy một lớp học.
And make it the best ministry in your church.
Và làm cho có cái chức vụ tốt nhất trong cái hội thánh của mình.
You will not have problem getting workers to help you.
Thì quý vị sẽ không có cái nan đề về những người nhân sự giúp đỡ cho quý vị.
But it's important that you understand that you are the key.
Nhưng rất là quan trọng để quý vị nhận biết rằng quý vị là người lãnh đạo.
If you call yourself a leader,
nếu quý vị gọi mình là người lãnh đạo,
and no one is following behind you,
mà không có người nào bước theo quý vị,
then you're not a leader at all.
Thì quý vị không phải là người lãnh đạo đâu.
You're only taking a walk.
Quý vị chỉ là người dành bước đường mà thôi.
It's important that leaders lead the way.
Rất là quan trọng để người lãnh đạo hướng dẫn đường đi.
One of the reasons people don't want to work for others is they lack a leader.
Một lý do tại sao những người khác không muốn làm việc cho người khác vì thiếu đi sự lãnh đạo.
There is an author that wrote a book on leadership.
Có một tác giả viết một cuốn sách đề cập tới sự lãnh đạo.
He talked about some of the laws of leadership.
Ông ta đề cập những cái luật của sự lãnh đạo.
The first law that he mentioned was about the law of the lid.
Cái luật đầu tiên ông ta đề cập đến đó là luật che phủ.
What that means is it's up to you to set the pace.
Điều đó có nghĩa là tùy thuộc nơi quý vị mà thiết lập những cái bước đường.
If your leadership skills rank on a scale of about 5.
Nếu cái khả năng lãnh đạo của quý vị mà được điểm 5 ở trong cái mức thước đó.
Then the greatest workers that you can have to look up to you are 3s and 4s.
Thì quý vị sẽ có được những cái người nhân sự tốt mà giúp đỡ quý vị có khả năng 3 hoặc 4.
If you will dare to be a leader.
Nếu quý vị dám trở thành người lãnh đạo.
And you will serve your pastor the best you can.
Quý vị phục vụ cho vị mục sư quý vị cách tốt nhất quý vị có thể.
You must set an example for the rest of your workers to follow.
Thì quý vị sẽ thiết lập một cái gương mẫu cho những người nhân sự phía sau noi theo quý vị.
If you will raise your standard.
Và nếu quý vị dấy lên cái tiêu chuẩn của quý vị.
If you will do the best that you can.
Và quý vị làm cái điều tốt nhất mà quý vị có thể làm.
You will attract sharper workers to come and help you.
Thì quý vị sẽ thu hút những người nhân sự giỏi theo giúp đỡ quý vị.
If you're going to build a children's department at your church.
Nếu quý vị đi và xây dựng một cái mục vụ thiếu nhi trong hội thánh của quý vị.
You must be a strong leader.
Quý vị phải thành một người lãnh đạo mạnh mẽ.
In 2 Timothy 2:1.
Trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 1.
It says, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus."
Lời Chúa bày tỏ rằng vậy hỡi con hãy cậy ơn điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ.
Paul was telling Timothy to be a leader, he must be strong.
Sứ đồ Phao-lô dạy Timôthê rằng nếu con muốn làm lãnh đạo, con phải là người mạnh mẽ.
But it's not in our own strength that we are strong.
Nhưng không phải mạnh mẽ trong cái sức lực riêng của chúng ta.
We must be strong in the grace Christ gives us.
Chúng ta phải mạnh mẽ trong ơn điển mà Đức Chúa Giêsu Christ ban cho chúng ta.
If we are going to have others to help us.
Nếu chúng ta đi và để có người khác giúp đỡ chúng ta.
We must enlarge our philosophy of ministry to include others.
Chúng ta phải mở rộng cái triết lý của mục vụ của chúng ta bao gồm những người khác.
When Jesus started his ministry here on the earth,
khi Chúa Giêsu thực thi cái chức vụ của Ngài trên đất.
He could have handled everything himself.
Ngài có thể giải quyết tất cả mọi điều bởi chính Ngài.
He was the Son of God.
Vì Ngài là con Đức Chúa Trời.
There was nothing too hard for him.
Không có điều gì quá khó đối với Ngài.
But the first thing he did when he started his ministry was recruit workers.
Nhưng điều đầu tiên mà Ngài làm khi Ngài bắt đầu mục vụ của Ngài, đó là chiêu mộ nhân sự.
He had them watch what to do.
Ngài để họ nhìn xem những điều Ngài làm.
He put his heart into the workers.
Ngài đặt để tấm lòng của Ngài vào lòng của nhân sự.
He let them experience by doing.
Ngài cho họ kinh nghiệm qua những việc họ thực hành.
He made corrections when they needed to be corrected.
Ngài sửa họ lại khi họ cần được sửa lại.
He could have handled everything himself.
Ngài có thể giải quyết mọi điều bởi chính Ngài.
But he knew the importance of putting into other people.
Nhưng Ngài biết điều quan trọng là còn đặt để điều đó vào những người khác.
There is no success in our ministry without a successor.
Không có một sự thành công nào trong mục vụ của chúng ta mà không có người thành công.
It's important that we put into others.
Rất là quan trọng để chúng ta đặt vào trong những người khác.
Most church leaders recruit the wrong way.
Hầu hết những người lãnh đạo của hội thánh chiêu mộ người khác trong cái đường lối sai trật.
When we come to church, all we hear are cries for help.
Khi chúng ta đến hội thánh, chúng ta nghe những cái lời kêu yêu cầu về nhân sự.
We hear over and over, we need workers, we need workers.
Chúng ta nghe lặp đi lặp lại mãi rằng chúng tôi cần nhân sự, chúng tôi cần nhân sự.
But people wonder what happened to the workers.
Nhưng người ta tự hỏi điều gì sẽ diễn ra cho nhân sự.
We used to have workers.
Chúng ta đã có nhân sự trước đây.
Where did they go?
Nhưng mà họ đã đi đâu rồi?
Some of the very things we're doing to get workers runs workers away.
Cái những điều mà chúng ta yêu cầu nhân sự đến thì đó là những điều làm cho họ bỏ đi.
Announcements from the pulpit do not bring workers.
Cái sự công bố ở trên bục giảng không thể đem nhân sự đến.
Bulletin announcements do not work.
Những sự công bố trên bảng yết cũng không thể đưa nhân sự đến.
Maybe you think your pastor should build your ministry.
Có thể quý vị nghĩ rằng người mục sư của quý vị sẽ dự phần trong mục vụ của quý vị.
But if your pastor has to build your ministry, he does not need you.
Nếu vị mục sư của quý vị là người đứng lo cái mục vụ của quý vị, thì sẽ không còn cần quý vị nữa.
We exist to serve the man of God and to help him.
Chúng ta tồn tại để phục vụ người của Đức Chúa Trời, để giúp đỡ người của Đức Chúa Trời.
So your pastor should not have to get all your workers.
Vì thế người mục sư không phải làm công việc là kêu gọi tất cả người nhân sự cho quý vị.
Requiring people to work does not work.
Cái sự yêu cầu có nhân sự không thực hiện được.
People should be recruited by vision, not duty.
Nhân sự được chiêu mộ bởi khải tượng chứ không phải bởi việc làm.
We should not recruit by need.
Chúng ta không có chiêu mộ bởi nhu cầu.
Need does not bring God's answers to us.
Cái nhu cầu không đem cái sự đáp lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta.
God is moved by faith.
Đức Chúa Trời chuyển động bởi đức tin.
God is not moved by need.
Đức Chúa Trời không hành động bởi cớ nhu cầu.
That's why when we're looking for workers, we should not talk about all the great need.
Đó là lý do tại sao khi chúng ta đề cập tới vấn đề nhân sự, chúng ta không nói về những nhu cầu.
Instead, we should talk about the wonderful opportunity and vision.
Thay vì vậy, chúng ta phải đề cập tới cơ hội diệu kỳ và khải tượng lớn lao.
People respond to vision.
Và người ta đáp ứng với cái khải tượng.
I want to give you 10 ways that others can help you.
Tôi muốn cho quý vị 10 cách để người khác giúp đỡ cho quý vị.
These are 10 things I do to get workers.
Đây là 10 điều tôi làm để có được những người nhân sự giúp đỡ mình.
The first step is to identify and organize where you need help.
Bước đầu tiên đó là nhận diện và tổ chức cái nơi mà quý vị cần giúp đỡ.
You must know where you are going.
Quý vị phải cần biết cái nơi quý vị ra đi.
You must ask yourself, if workers were no problem, where would I use them?
Quý vị phải đặt câu hỏi, nếu người nhân sự biết cái cách giải quyết nan đề thì nơi nào tôi đặt để người đó?
Think about every class.
Hãy suy nghĩ về mọi lớp học.
Think about every age.
Suy nghĩ về mọi lứa tuổi.
What is the best way that I can use a worker?
Đâu là cách tốt nhất mà tôi có thể sử dụng nhân sự?
Identify where you need them first.
Nhận diện ra cái nơi nào quý vị cần họ trước tiên.
That is the first step.
Đó là cái bước đầu tiên.
Include middle managers and supervisors.
Bao gồm cái người quản lý và người điều hành.
Make job descriptions and policies and procedures for them to follow.
Làm những bản liệt kê về công việc, những chính sách và cái thủ tục để nhân sự có thể noi theo.
Many people say I will do that when the people show up.
Có nhiều người nói rằng tôi sẽ làm điều đó khi người ta đến.
But if you will do that first, then the people can run when they come to you.
Nhưng quý vị sẽ làm điều đó trước thì người ta sẽ chạy đến và giúp cho quý vị.
Identify giftings and abilities needed for each job.
Quý vị phải xác định những khả năng ân tứ cần cho mỗi công việc là thế nào.
We must do our work first before we go after the people.
Chúng ta phải làm công việc của chúng ta trước khi chúng ta đi tìm nhân sự.
It's important that you have a vision.
Rất là quan trọng, chúng ta phải có khải tượng.
You must start with the end in mind.
Quý vị bắt đầu bằng cái người hoàn tất công việc.
It's important that you identify where God would have your congregation go in the ministry of children.
Rất là quan trọng quý vị phải xác định nơi mà Đức Chúa Trời muốn quý vị và hội chúng quý vị đi trong cái mục vụ của thiếu nhi là thế nào.
We identify the needs.
Quý vị phải xác định cái nhu cầu.
And then come up with ministries to meet those.
Và sau đó đến với những mục vụ để đáp ứng cái nhu cầu đó.
After we come up with the ministries,
sau khi chúng ta đến với những mục vụ,
then we know what kind of people needs are required to cause them to work.
Và chúng ta sẽ biết rằng những cái nhu cầu của những con người mà chúng ta cần để kêu gọi họ vào.
The second step in recruiting workers,
cái bước thứ hai để chiêu mộ nhân sự,
is to set your standards high.
Đó là thiết lập một tiêu chuẩn cao.
Just because someone is willing to work,
không phải vì cớ có người sẵn lòng để làm việc,
does not mean that they are qualified to do so.
Điều đó không có nghĩa rằng họ đủ phẩm chất để làm công việc.
Every worker should know Jesus.
Mỗi nhân sự cần phải biết về Chúa Giêsu.
It is not too much to ask that all of your workers live a godly life.
Và thật sự không phải quá nhiều để đòi hỏi mỗi nhân sự quý vị phải sống một đời sống tin kính Chúa.
You should ask yourself what you want the children to do when they become adults.
Quý vị phải đặt câu hỏi chính mình rằng quý vị muốn con trẻ sẽ như thế nào khi nó trưởng thành.
Whatever you want them to be and do, put examples before them.
Những điều gì quý vị muốn làm và muốn con trẻ trở nên, quý vị phải đặt để một gương mẫu cho chúng nó.
If you want your children to know the word,
quý vị muốn cho con trẻ quý vị biết về lời Đức Chúa Trời.
If you want them to be prayer warriors,
và muốn cho chúng nó thành những người dũng sĩ trong sự cầu nguyện.
If you want them to have a servant's heart,
quý vị muốn chúng nó có một tấm lòng của sự phục vụ.
Then it's important that you put workers before them who have these things in their life.
Thì rất là quan trọng quý vị đặt để những nhân sự có những phẩm tính đó trên cuộc đời của chúng nó cho chúng nó noi theo.
Qualify every candidate who wants to help.
Kiểm tra phẩm chất của mỗi ứng cử viên là những người muốn giúp đỡ.
Find out if they have asked Jesus into their heart.
Tìm thử xem họ có tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng của họ không.
Make sure they are full of the Holy Spirit.
Hãy biết chắc rằng họ được đầy dạy Đức Thánh Linh.
Make sure they have followed the Lord in water baptism.
Biết chắc rằng họ đã bước theo Chúa và chịu thánh lễ báp têm bằng nước.
Whatever you want the children to be,
quý vị muốn con trẻ trở nên như thế nào?
You must look for adults who are those things.
Thì quý vị phải tìm kiếm những người lớn có những phẩm hạnh đó trong đời sống họ.
I have my workers fill out an application.
Tôi đề nghị những người nhân sự của tôi điền vào các mẫu đơn.
It lets me know what is going on in their lives.
Giúp cho tôi biết những điều diễn ra trong cuộc đời của họ.
It lets them understand our rules and regulations.
Điều đó giúp cho họ hiểu về những cái nguyên tắc và luật lệ của chúng tôi.
It is the standard that they must go by.
Đó là cái tiêu chuẩn mà họ phải bước theo.
In the same way, it lets me know if they believe those things.
Cũng cùng cách như vậy giúp tôi biết rằng họ có tin những điều như vậy hay không.
It lets me know if they practice God's word.
Và giúp cho tôi biết rằng họ có thực hành theo lời Đức Chúa Trời hay không.
How they answer the questions are very important.
Họ trả lời câu hỏi như thế nào rất là quan trọng.
It is the proof that they are qualified to work with children.
Điều đó chứng tỏ rằng họ có đủ phẩm chất để làm việc với con trẻ hay không.
If you have to fill out an application to work another job,
để đi làm một công việc khác, chúng ta cũng phải điền vào các mẫu đơn.
Why don't we use applications to find out about workers in the church?
Vậy tại sao chúng ta không dùng những mẫu đơn để tìm ra những người hầu việc Chúa trong hội thánh?
It also lets me know their interest.
Điều đó cũng giúp tôi biết được đâu là cái sở thích của họ.
It lets me know the giftings of the worker.
Cũng cho tôi biết được đâu là ơn tứ của họ.
I found out the experiences they've had in the past.
Tôi tìm thấy được những cái kinh nghiệm họ có trong quá khứ.
It also has a place for them to give me a reference that I can check.
Họ cũng cho tôi những cái nơi để rồi có những cái lời giới thiệu để tôi kiểm tra.
People should have good references.
Họ phải là những con người có những cái lời giới thiệu tốt.
And it's important that I have a high standard.
Rất là quan trọng, tôi có tiêu chuẩn cao.
I will never get a worker that meets more qualifications than what I have.
Tôi sẽ không chọn những nhân sự có nhiều phẩm chất hơn là tôi có.
I can always settle for less.
Tôi chỉ chọn lựa những người kém hơn.
But I believe that we should have the best workers in our church with our children.
Chúng tôi tin rằng chúng tôi nên có những nhân sự tốt nhất trong hội thánh cho thiếu nhi của chúng tôi.
The same Bible that tells us whosoever will, let them come.
Vì Thánh Kinh của Chúa cũng bày tỏ rằng những người nào sẵn lòng thì hãy đến.
Also says to know them that labor among you.
Và cũng bày tỏ rằng hãy biết những người khó nhọc ở giữa vòng anh em.
We must set our standards high.
Chúng ta phải thiết lập tiêu chuẩn cao.
The third step in getting others to help you.
Bước thứ ba để có người khác giúp đỡ quý vị.
Is to be friendly and outgoing.
Đó là phải thân thiện và cởi mở.
When you go to church, you should be happy.
Khi quý vị đi nhóm, quý vị phải vui mừng.
Sometimes we're in our classes and we do not look very happy.
Đôi khi chúng ta có mặt trong lớp học, chúng ta không nhìn trông ra vẻ rất là hạnh phúc.
We should have a smile on our face.
Chúng ta phải có nụ cười trên khuôn mặt của mình luôn luôn.
We should be friendly to all the people in our church.
Mình phải trở nên thân thiện với tất cả mọi người trong hội thánh.
Sometimes we are so busy doing the work of God.
Đôi khi chúng ta quá bận rộn làm công việc của Đức Chúa Trời.
That we are not kind and friendly to others.
Mà chúng ta không trở nên tử tế và thân thiện với những người khác.
Look for people who are not doing anything in your church.
Hãy tìm kiếm những con người không làm điều gì trong hội thánh.
Look for parents who love to be with their children.
Tìm kiếm những cha mẹ thích gần gũi với con cái mình.
Look for new members of your congregation who would like to help.
Hãy tìm kiếm những người mới tin Chúa trong hội thánh của quý vị, họ muốn giúp đỡ.
Many young couples are also wonderful workers.
Những cặp gia đình trẻ cũng là những người nhân sự tốt.
Look for the things that people do for a living.
Hãy tìm kiếm những điều mà người ta làm cho cuộc sống họ.
If you have teachers in your congregation, look.
Nếu quý vị có giáo sư trong hội thánh của quý vị.
Look for them to help you in church.
Hãy tìm kiếm họ để giúp đỡ quý vị trong hội thánh.
Look for the skills in your congregation so they can help you.
Hãy tìm kiếm những cái kỹ năng có trong hội thánh, họ sẽ giúp đỡ quý vị.
It's also important that you're a soul winner.
Cũng rất quan trọng trong hội thánh để có những người chinh phục linh hồn tội nhân.
We have children in our church who have won their parents to the Lord.
Chúng tôi có những em bé ở trong hội thánh chinh phục cha mẹ mình về cho Chúa.
Now the parents are members of our church.
Bây giờ cha mẹ của các em là thành viên trong hội thánh.
They work in the ministry that brought them to the Lord.
Họ cùng làm trong cái mục vụ đã đưa họ về với Chúa.
So it is important that we win others to Jesus and they will help us.
Rất là quan trọng chúng ta chinh phục những người khác về cho Chúa và họ trở thành người giúp chúng ta.
When we go to church, we should be on the lookout for others who will help us.
Khi chúng ta đi nhóm, chúng ta phải nhìn và tìm những con người giúp đỡ chúng ta.
One of my favorite things to do when I go to church.
Một những điều mà tôi thích thú làm khi tôi đi nhà thờ.
Is to walk up to people and ask them, "What are you doing in this church?"
Và tôi gặp gỡ những con người và đặt họ câu hỏi rằng, quý vị làm gì trong hội thánh này?
Most of the time, they tell me they are doing nothing.
Hầu hết họ trả lời rằng họ chẳng làm điều gì cả.
Then I tell them, "I need you to help me in children's ministry."
Và tôi nói với họ rằng tôi muốn quý vị giúp tôi trong cái mục vụ của thiếu nhi.
Most of the time, they will help me.
Hầu hết thì họ giúp đỡ tôi.
They were just waiting for someone to ask.
Bởi vì họ dường như chỉ chờ đợi có người nhờ vả họ để làm.
The fourth thing that we must do to recruit others.
Điểm thứ tư mà chúng ta làm để chiêu mộ người khác.
Is to follow our Lord's example and go out and get people.
Đó là bước theo cái gương mẫu của Chúa Giêsu của chúng ta ra đi mà chiêu mộ người khác.
We must recruit the way Jesus did.
Chúng ta phải chiêu mộ theo cái cách mà Chúa Giêsu đã làm.
You cannot do everything by yourself.
Quý vị không thể làm tất cả mọi điều bởi chính quý vị.
You must realize you need help.
Quý vị phải nhận ra rằng quý vị cần sự giúp đỡ.
We know that when Jesus started his ministry,
và chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu thiết lập mục vụ của Ngài,
he spent 40 days and nights in prayer.
Ngài dành 40 ngày và đêm trong sự cầu nguyện.
While he was there, the devil came and tempted him.
Khi Ngài đang làm điều đó thì ma quỷ đến cám dỗ Ngài.
But I believe he was praying about more than just the devil.
Và tôi tin rằng Ngài cầu nguyện nhiều hơn là chỉ nhắm vào vấn đề của ma quỷ.
I believe that he was praying about his ministry.
Và tôi tin rằng Ngài cầu nguyện cho cái mục vụ của Ngài.
And the first thing he did when he left the wilderness,
và điều đầu tiên mà Ngài làm sau khi Ngài rời đồng vắng,
was to go and recruit helpers.
Đó là ra đi và chiêu mộ những người giúp đỡ Ngài.
I believe he made that a matter of prayer.
Tôi tin rằng Ngài đã cầu nguyện cách thiết tha với Đức Chúa Trời về điều này.
Jesus gave us another prayer request.
Chúa Giêsu ban cho chúng ta một lời yêu cầu trong sự cầu nguyện.
He said to pray that the Lord of the harvest would send laborers.
Ngài dạy rằng hãy cầu xin Chúa mùa gặt ban con gặt đến trong mùa của chủ mình.
If you want to be a good recruiter,
nếu vị muốn thành một cái người chiêu mộ người khác tốt,
you should pray workers in.
Quý vị phải cầu nguyện để cho các nhân sự đến.
Jesus needed 12 helpers.
Chúa Giêsu cần 12 người giúp Ngài.
But he did not try to recruit all 12 at once.
Nhưng Ngài không cố gắng chiêu mộ 12 người cùng một lần.
He recruited in ones and twos.
Nhưng Ngài chiêu mộ họ một hoặc hai người.
Some of you have a very large vision.
Dĩ vọng quý vị có người có những khải tượng rất là lớn.
You want to reach children all over your city.
Quý vị muốn chinh phục tất cả con trẻ trong thành phố quý vị.
It takes many workers to do what God has put in your heart.
Cần có nhiều nhân sự để làm những điều mà Đức Chúa Trời đặt để trong lòng của quý vị.
But you will not get all your workers at once.
Nhưng quý vị không thể có tất cả nhân sự cùng một lúc đâu.
But just like the Lord, he started with ones and twos.
Nhưng giống như Chúa, Ngài bắt đầu với một nhân sự và hai nhân sự.
Jesus also drafted workers.
Chúa Giêsu cũng mời gọi những nhân sự.
He did not ask for volunteers.
Ngài đã không mời những người tự nguyện.
There is not one volunteer of the 12 disciples.
Không có một người tự nguyện nào trong 12 môn đồ.
You come and follow me is not a question.
Ngươi hãy đến và theo ta, đó không phải là một câu hỏi.
Jesus drafted workers.
Chúa Giêsu mời gọi nhân sự.
That is what we must do.
Đó là điều chúng ta phải làm.
Also, it's important that we learn from the Lord that he modeled what he wanted done.
Cũng rất quan trọng chúng ta học nơi gương Chúa chúng ta là Ngài thiết lập khuôn mẫu cái điều mà Ngài muốn làm.
Jesus did not take his disciples and send them on their own.
Chúa Giêsu không chọn các môn đồ và sai phái họ tự đi theo ý của họ.
But he modeled to them how he wanted things done.
Nhưng Ngài đưa cho họ cái khuôn mẫu về công việc sẽ được thực hiện như thế nào.
I must show my workers what I want done.
Tôi phải chỉ cho nhân sự của tôi cái điều mà tôi muốn thực hiện được.
They will follow your good example.
Họ sẽ bước theo cái gương mẫu tốt của quý vị.
Also, Jesus spent time with those he recruited.
Cũng giống như chính Chúa Giêsu dành thời gian với những người mà Ngài chiêu mộ.
He didn't do anything alone.
Ngài không làm điều gì một mình Ngài cả.
Even when he went to pray, he took others with him.
Ngay cả khi Ngài cầu nguyện, Ngài cũng đem họ với Ngài.
When he went on his journeys, he had people with him.
Trong cái chuyến hành trình của Ngài, Ngài cũng đem nhiều người theo với Ngài.
He spent time with those he recruited.
Ngài dành thời gian với những người mà Ngài chiêu mộ về.
Although he ministered to hundreds and thousands of people at once.
Mặc dù Ngài tiến hành cái mục vụ cho hàng trăm hàng ngàn người cùng một lúc.
He still had time to listen to his disciples.
Nhưng Ngài vẫn có cái thời gian để lắng nghe những người môn đệ của Ngài.
He spent time with those he had recruited.
Ngài dành thời gian với những người mà Ngài chiêu mộ.
Jesus allowed them to ask questions.
Chúa Giêsu cho phép họ đặt câu hỏi.
He let them recruit others.
Chúa cho phép họ đi chiêu mộ người khác.
He sent them out and let them do the work of the ministry after he had taught them what to do.
Ngài sai họ đi để làm công việc của mục vụ mà Ngài đã dạy họ làm.
When they came back, he found out how they were doing.
Và khi họ quay trở về thì Ngài biết họ đã làm như thế nào.
When he asked them how things went on their journey,
khi Ngài hỏi họ cái điều gì diễn ra trong chuyến hành trình của họ,
they said even the demons in hell obeyed us.
Thì họ thưa rằng lạy Chúa vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi.
These disciples had just come back off their journey.
Đó là những môn đồ vừa quay trở về trong chuyến hành trình hầu việc Chúa.
But Jesus corrected their attitude.
Nhưng Chúa Giêsu đã sửa lại cái thái độ của họ.
He loved his workers enough that he corrected them.
Ngài yêu thương họ đủ để rồi Ngài sửa sai họ.
He said that it does not matter that the demons in hell obeyed you.
Và Ngài bày tỏ cho họ biết rằng cái chuyện ma quỷ phục tùng họ không có lớn lao gì.
But what was important is your name written in the Lamb's Book of Life.
Nhưng điều quan trọng là tên của họ được ghi trên sách sự sống của chiên con.
It's important that we check on our workers.
Rất là quan trọng để chúng ta kiểm tra những người nhân sự của chúng ta.
In the same way, we must make corrections when they need it.
Cũng giống cách như vậy, chúng ta cần đưa ra những cái lời sửa sai khi cần thiết.
Jesus then commissioned his disciples to go and make disciples of others.
Chúa Giêsu ra mạng lệnh cho các môn đồ của Ngài hãy đi và đào tạo muôn dân.
He released them to serve.
Ngài cho họ được tự do trong sự phục vụ.
I must release others to serve.
Thì tôi cũng để những người khác ra đi trong sự phục vụ.
Many people do not like others to work because they cannot do it as well as their self.
Nhiều người họ không thích người khác hầu việc Chúa vì họ cho rằng những người đó làm không tốt bằng chính họ làm.
But there was a time that we could not do it very well either.
Nhưng mà chúng ta biết rằng có những lúc chính chúng ta làm cũng không tốt được nữa.
Someone allowed us to learn by doing.
Đã có những con người cho phép chúng ta học tập qua thực hành.
And we must allow others to learn by doing.
Thì chúng ta cũng phải cho phép người khác học tập qua thực hành.
Jesus is still placing people by their giftings and abilities.
Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đặt để những con người vào trong những công việc tùy theo ân tứ và khả năng của họ.
It's important that I put my workers where they are qualified also.
Thì cũng rất là quan trọng để chính bản thân tôi đặt để những người nhân sự vào trong cái nơi mà đúng phẩm chất của họ.
It is important that we recruit like Jesus did.
Rất là quan trọng để chúng ta chiêu mộ những người khác giống như Chúa Giêsu đã làm.
The fifth way to get others to help you.
Bước thứ năm để có những con người giúp đỡ chúng ta.
Is to make sure you check everyone out.
Đó là chúng ta biết chắc rằng mình phải kiểm tra mỗi người.
We should know those that labor among us.
Chúng ta phải biết những người lao nhọc giữa vòng chúng ta.
They should have a good report about themselves in the city.
Họ phải có những cái lời tường trình tốt về chính họ trong thành phố.
I check references of others.
Tôi kiểm tra những lời giới thiệu của những người khác.
We also will do a background check.
Rồi chúng tôi cũng kiểm tra cái bối cảnh sống của họ.
I want to make sure people practice what they say.
Tôi muốn biết chắc rằng những người họ làm theo những điều họ nói.
Your workers should be doers of the word.
Nhân sự quý vị phải là người làm công việc.
They should live a godly life.
Họ phải sống một đời sống tin kính Chúa.
If they do not live a godly life,
nếu họ không sống một đời sống tin kính Chúa,
they are not a good example for the children.
Thì họ không trở nên một gương mẫu tốt cho thiếu nhi.
I cannot imagine.
Tôi không thể tưởng tượng được.
A Christian that does not have good references.
Một Cơ Đốc nhân lại không có một lời giới thiệu tốt.
Others should know that they live for Jesus.
Những người khác phải biết rằng họ là những người sống cho Chúa Giêsu.
Every worker that we have, we interview.
Mỗi nhân sự mà chúng tôi có, chúng tôi đều phỏng vấn họ.
We ask them about their life.
Chúng tôi hỏi họ về cuộc sống họ.
It's important that I listen to them.
Rất là quan trọng để chính tôi lắng nghe nơi họ.
And then I discern where they are spiritually.
Và tôi biện biệt về phương diện thuộc linh của họ.
If they are not doers of the word,
nếu họ không phải là người làm theo lời Đức Chúa Trời,
they will not be good examples for the children.
Thì họ không thể thành một gương mẫu tốt cho thiếu nhi.
I must put people before my children who love Jesus.
Tôi đặt để những người yêu mến Chúa Giêsu ở trước những thiếu nhi của tôi.
It's important that we check folks out.
Rất là quan trọng để chúng ta kiểm tra những con người đó.
After the worker is qualified,
sau khi nhân sự đã đủ phẩm chất,
before I put them to work, I must train them.
Trước khi tôi đưa họ vào trong công việc làm, tôi phải huấn luyện họ.
Training is very important.
Huấn luyện rất là quan trọng.
Some people will just give their workers a little talk.
Một số người chỉ đưa cho nhân sự của họ một vài lời hướng dẫn.
They think this is what training is all about.
Họ nghĩ rằng huấn luyện là như vậy đó.
But training is more than verbal instruction.
Nhưng huấn luyện thì hơn là những lời hướng dẫn.
Training is learned by doing.
Huấn luyện là học qua thực hành.
In my classes, I use what we call the master-teacher method.
Trong lớp của chúng tôi sử dụng phương pháp gọi là phương pháp thầy giáo chính.
There is one main teacher who is in charge of the class.
Có một giáo viên chịu trách nhiệm chính trong lớp học.
But that teacher has several helpers depending on the size of the class.
Và cái giáo viên đó có nhiều người giúp đỡ tùy theo cái kích cỡ của lớp học.
The master teacher does not do everything.
Cái người giáo viên chính không phải làm tất cả mọi điều.
But the master teacher looks for ways to train the other teachers.
Nhưng người giáo viên chính là người nhìn để rồi huấn luyện những người khác.
They learn by doing small things first.
Họ học tập qua cái việc làm những việc nhỏ trước.
If they are faithful with those small things,
khi họ trung tín trong những việc nhỏ,
then we will give them more.
Thì chúng tôi sẽ cho họ làm nhiều hơn.
It is important that they learn by doing.
Rất là quan trọng họ học qua việc thực hành.
Experience is a wonderful teacher.
Kinh nghiệm là một giáo sư diệu kỳ.
It is also important that I get my workers together.
Cũng rất quan trọng khi tôi cho nhân sự của tôi hợp lại chung với nhau.
And talk about creative ways that they can be better teachers.
Và trao đổi với nhau những cái phương cách sáng tạo hơn để dạy dỗ tốt hơn.
I will teach them how to tell a story.
Tôi sẽ dạy họ cách để kể chuyện.
I will teach them how to preach to children.
Tôi sẽ dạy họ cách để giảng cho thiếu nhi.
I will show them how to use puppets to teach.
Tôi sẽ dạy họ cái cách để sử dụng con rối để dạy thiếu nhi.
I am not the only one who needs to learn.
Tôi không phải là người duy nhất để cần được học.
But what I learn, I must teach to others.
Nhưng những điều tôi học, tôi sẽ dạy cho người khác.
Training is not something we do just in the beginning.
Huấn luyện không phải là điều mà chúng tôi chỉ làm trong lúc ban đầu.
But it's important that we continue to train workers to be the best they can be.
Nhưng rất quan trọng để chúng tôi tiếp tục huấn luyện những nhân sự để thành những cái người tốt nhất mà họ có thể trở nên được.
We never stop learning if we want to learn.
Chúng tôi chẳng bao giờ dừng việc huấn luyện nếu chúng tôi muốn tiếp tục học tập.
Training is very important.
Huấn luyện rất là quan trọng.
If you want others to help you,
nếu quý vị muốn người khác giúp đỡ quý vị,
you must show them what you want them to do.
Thì quý vị phải bày tỏ cho họ biết điều quý vị muốn họ làm.
Many workers are left on their own to learn.
Rất là nhiều người nhân sự họ tự họ học.
And they do not stay helping you a long time.
Và họ không thể tiếp tục giúp đỡ quý vị trong thời gian lâu dài được.
But if you will train your workers by your good example,
nếu quý vị huấn luyện những nhân sự quý vị bởi cái gương mẫu tốt của quý vị,
if you will show them ways that they can be a better teacher,
nếu quý vị chỉ cho họ cái cách có thể trở nên một người giáo viên tốt,
it will make their job easier and cause them to be a success.
Sẽ làm cho công việc của họ dễ dàng và giúp cho họ dễ thành công hơn.
The seventh way to get others to help you,
cái bước thứ bảy để có người giúp đỡ quý vị,
is to always start people out slow.
Đó là luôn luôn bắt đầu với những con người một cách từ từ.
Do not find someone who is willing and just turn them loose.
Đừng bao giờ tìm thấy những con người sẵn lòng làm công việc và đưa họ vào làm công việc liền.
Start people out with just a little responsibility.
Hãy bắt đầu làm việc với những con người với một ít trách nhiệm mà thôi.
Let them know that it is up to them on how fast they will be promoted.
Và cho họ biết rằng tùy thuộc nơi chính họ mà mức độ thăng tiến nhanh như thế nào.
Promote based on faithfulness.
Sự thăng tiến căn cứ nơi sự trung thành.
When you give someone a small job to do,
nếu vì cho những con người một công việc nhỏ để làm,
and they do that job well,
và nếu họ làm công việc đó tốt,
give them more responsibility.
Nếu vì cho họ trách nhiệm nhiều hơn.
But if you give them more responsibility and they don't do the job well,
nhưng nếu vì cho họ trách nhiệm nhiều hơn mà họ không làm công việc tốt hơn,
do not increase their responsibility.
Thì đừng có gia tăng cái trách nhiệm của họ.
In Luke 16, verse 10,
trong Luca đoạn 16 câu 10,
Jesus said, "Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much."
Chúa Giêsu phán rằng, ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn.
We should start our workers out slow.
Chúng ta phải bắt đầu những nhân sự của chúng ta một cách từ từ.
We should model to them how we want it done.
Chúng ta phải thiết lập khuôn mẫu cách mà chúng ta muốn thực hiện công việc.
We should allow them to ask us questions on how to do it.
Chúng ta phải cho họ đặt câu hỏi cách làm công việc như thế nào.
To those that do a good job, turn over more to them.
Đối với những người làm công việc tốt, chúng ta cho họ làm nhiều việc hơn.
In the parable of the talents, we see that lesson as well.
Trong câu chuyện ngụ ngôn về những ta lân, chúng ta cũng nhìn thấy bài học ở đây.
To those that were faithful with much, much was given.
Đối với những người trung tín trong việc nhỏ, chúng ta sẽ cho họ trung tín trong việc lớn hơn.
But those who were unfaithful,
với những người không trung tín,
they lost what they had.
Họ mất những điều họ có.
And it was given to one who was faithful.
Và điều đó đem cho những người trung tín.
It is important that we not put too much on our workers at one time.
Rất là quan trọng là chúng ta không nên đặt quá nhiều cho nhân sự chúng ta trong một lúc.
Anything that we build, we should build right.
Những điều gì chúng ta xây dựng phải xây một cách đúng đắn.
Don't be in a hurry to find all your workers.
Đừng bao giờ vội vàng để tìm những nhân sự của chúng ta.
Start people out slow.
Hãy bắt đầu nhân sự một cách từ từ.
And promote them based on faithfulness.
Và thăng tiến họ tùy theo sự trung tín.
The eighth way to get others to help you.
Thì bước thứ 8 để chúng ta có những con người giúp đỡ chúng ta.
Is to communicate with them on a regular basis.
Chúng ta phải truyền thông với họ trong cái căn bản thông thường.
It's important that people know what they are to do.
Rất là quan trọng người ta muốn biết cái điều họ cần phải làm.
You must let them know what you require of them.
Quý vị phải cho họ biết điều quý vị đòi hỏi họ làm.
That is why I communicate in many different ways.
Đó là lý do tại sao mà tôi truyền đạt trong nhiều cách khác nhau.
Not only do I write down policies and procedures for them.
Không phải chỉ viết xuống những chính sách và những cái thủ tục dành cho họ mà thôi.
But I communicate verbally on a regular basis.
Nhưng mà tôi cũng truyền đạt cho họ một cách căn bản thông thường qua lời nói.
I let them know where we are going.
Tôi cho họ biết cái nơi mà chúng tôi sẽ đi.
I let them know how we're going to get there.
Và tôi cho họ biết làm thế nào để đạt điều đó.
I let them know how they were doing on that journey.
Và tôi cho họ biết rằng họ sẽ làm điều gì trong cái chuyến hành trình đó.
And I let them know where we can improve as a group.
Và chúng tôi cũng cho họ biết rằng cái nơi nào chúng tôi có thể cải thiện trong cái nhóm.
I must communicate with them all the time.
Tôi luôn luôn truyền đạt với họ.
There is a law that we learn from war.
Đó là cái luật mà chúng ta học được trong cái chiến tranh.
When people are fighting and wanting to conquer another people.
Khi người ta chiến đấu và tìm cách thắng trên nhóm người khác.
When they are wanting to defeat an enemy.
Họ tìm cách để đánh bại kẻ thù của họ.
There are two things that they try to cut off.
Có hai điều mà họ tìm cách để chặt đứt.
They try to cut off all supply lines.
Họ tìm cách chặt đứt mọi sự tiếp trợ từ mặt đất.
And they also try to stop communication.
Và họ cũng tìm cách chặt đứt cái sự truyền thông.
They do not want communication to be free.
Họ không muốn cái sự truyền thông một cách tự do.
If we want to defeat our enemy, the devil.
Nếu chúng ta muốn đánh bại cái thù nghịch của chúng ta là ma quỷ.
We must make sure that all of our troops have good communication.
Thì chúng ta phải biết chắc rằng mọi cái quân đội của chúng ta có một sự truyền thông tốt.
People who feel better about what they're doing do a better job.
Những con người cảm thấy tốt hơn về công việc của họ làm, họ sẽ làm công việc tốt hơn.
If you want others to help you,
nếu quý vị muốn có người giúp đỡ quý vị,
you must communicate on a regular basis what you want them to do.
Thì quý vị phải truyền thông trong cách căn bản thông thường về những điều quý vị muốn họ thực hiện cho quý vị.
It is also important.
Thì cũng rất là quan trọng.
That we learn how to say thanks to our workers.
chúng ta cần phải học tập nói cảm ơn đối với nhân sự của chúng ta.
Step number 9 of getting others to help you.
Cái bước thứ 9 để có người giúp đỡ cho quý vị.
Is to always say thanks to your workers.
Đó là luôn luôn nói lời cảm ơn đối với nhân sự của mình.
Let them know from your heart how you feel about them.
Hãy cho họ biết từ trong tấm lòng của quý vị cảm thấy về họ như thế nào.
Let them know you appreciate the work they do for God.
Hãy cho họ biết rằng quý vị tri ân về những công việc họ làm cho Chúa.
Say thank you in every way possible.
Luôn luôn nói lời cảm ơn trong mọi phương diện tích cực.
Not only should we appreciate those workers who are coming to be a part of us.
Không phải chúng ta chỉ cảm ơn những nhân sự đến dự phần với chúng ta.
But we should have let those who work with us know now we appreciate them.
Nhưng mà chúng ta hãy cho những nhân sự đang cộng tác với chúng ta bây giờ biết rằng chúng ta tri ân họ.
One of the most positive scriptures I know in the Bible.
Một những câu kinh thánh tích cực mà tôi biết trong thánh kinh.
Is a scripture that many people say negatively.
Mà nhiều người cho rằng đây là câu kinh thánh tiêu cực.
It's a scripture that says you reap what you sow.
Câu thánh đó bày tỏ rằng vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy.
This is a very positive scripture.
Đây là một câu kinh thánh rất là tích cực.
Many people say it this way.
Nhiều người đọc câu thánh này theo lối như thế này.
They say you reap what you sow.
Họ nói quý vị sẽ gặt điều quý vị gieo.
It's important that we understand that that is very positive, not negative.
Rất là quan trọng để chúng ta hiểu rằng đây là một câu kinh thánh rất là tích cực chứ không phải tiêu cực.
It's the same way in showing people thanks.
Cũng cùng giống cách như vậy khi chúng ta gieo ra lời cảm ơn đối với những người khác.
Some children's workers do not feel appreciated.
Một số những người hầu việc Chúa cho thiếu nhi không cảm thấy họ được tri ân.
They feel that many people do not appreciate what they do.
Họ cảm thấy nhiều người không có tri ân cái công việc họ làm.
But it's important that if we'll show others that we appreciate them.
Nhưng rất quan trọng khi chúng ta gieo ra cho những người khác biết rằng chúng ta tri ân họ.
Then we will reap what we sow.
Thì chúng ta sẽ gặt cái điều mà chúng ta gieo.
You should always say thanks.
Quý vị phải luôn luôn nói lời cảm ơn.
That's something you should do on a regular basis to your workers.
Đây điều quý vị phải thường xuyên làm đối với nhân sự của quý vị.
People who feel appreciated in what they do do a better job.
Những người họ cảm thấy được tri ân về những công việc họ làm, họ sẽ làm tốt hơn.
They want to serve someone who appreciates them and not take them for granted.
Họ muốn hầu việc với người nào biết tri ân họ chứ không phải chỉ lợi dụng họ.
If you want others to help you,
nếu vị muốn có người giúp đỡ quý vị,
you should also be a coach.
Quý vị cũng phải trở thành người huấn luyện viên.
Coaches are leaders.
Người huấn luyện viên là người lãnh đạo.
They show the way to go.
Chỉ con đường để đi.
If you want others to work for you,
nếu vị muốn có người làm việc chung với quý vị,
you must be a leader and set the pace.
Quý vị phải là người lãnh đạo để đưa ra con đường.
Coaches are teachers.
Người huấn luyện viên phải là người giáo sư.
They show us things that we do not know how to do.
Họ chỉ cho chúng ta những điều mà chúng ta không biết làm như thế nào.
I must show my teachers the way to be a better teacher.
Tôi phải chỉ cho những giáo viên của tôi cái cách để trở nên một giáo viên tốt hơn.
I must be an example of the qualities I want them to have.
Và tôi phải trở nên cái gương mẫu đủ tiêu chuẩn mà tôi muốn họ trở nên.
If they do not know what to do,
nếu họ không biết điều họ phải làm,
it is my job to teach them.
Thì công việc của tôi là chỉ cho họ.
I must not just be a teacher of children.
Tôi không phải chỉ là giáo viên của thiếu nhi mà thôi.
But I must also be a teacher of other workers.
Nhưng mà tôi cũng là giáo viên của những người cùng làm việc nữa.
Coaches are encouragers.
Người huấn luyện viên phải là người khích lệ.
I must encourage my workers to do a better job.
Tôi phải là người khích lệ những nhân sự của tôi để làm công việc tốt hơn.
I must encourage them to never give up.
Tôi phải khích lệ họ để không bao giờ bỏ cuộc.
I must let them know that God has called them to complete the race.
Và tôi phải cho họ biết rằng Đức Chúa Trời kêu gọi họ để hoàn tất cái cuộc chạy đua.
I must believe in their abilities.
Tôi phải tin nơi cái khả năng của họ.
I must be supportive in what they do.
Và tôi phải là người giúp đỡ trên những công việc họ làm.
I must encourage others.
Tôi phải khích lệ người khác.
People who know you and you care about them will do a better job.
Những con người họ biết rằng quý vị quan tâm cho họ, họ sẽ làm công việc tốt hơn.
Coaches are problem solvers.
Người huấn luyện viên phải là người giải quyết nan đề.
They are decision makers.
Họ là những người đưa ra cái quyết định.
I must make tough decisions.
Tôi phải là người quyết những quyết định quan trọng.
I must solve problems for my pastor.
Tôi phải là người giải quyết nan đề cho mục sư của tôi.
I must make sure that the children's ministry goes in the direction he wants it to go.
Và tôi biết chắc rằng cái chức vụ cho thiếu nhi đi theo cái hướng mà vị mục sư tôi muốn đi.
The coach is responsible for the team.
Người huấn luyện viên phải chịu trách nhiệm cho nhóm.
In the same way, I must be responsible for the children's ministry.
Vì thế, cùng cách như vậy, tôi phải chịu trách nhiệm cho cái chức vụ của thiếu nhi.
Not just the services for the children.
Không phải chỉ những cái buổi sinh hoạt của thiếu nhi mà thôi.
But also the training of the workers.
Nhưng mà cũng sự huấn luyện cho nhân sự nữa.
Also how those workers teach.
Và cũng như cách mà những người nhân sự dạy như thế nào.
I am responsible to help them do a better job.
Tôi có cái trách nhiệm phải giúp đỡ họ để làm công việc tốt hơn.
When I realize that it is my responsibility and not someone else's.
Và khi tôi nhận biết rằng đây là cái trách nhiệm của tôi chứ không phải của một người nào khác.
Then I must rise to the occasion.
Thì tôi sẽ can đảm thực hiện điều đó.
It is important that you understand God wants to use you.
Rất là quan trọng quý vị cần hiểu rằng Đức Chúa Trời muốn sử dụng quý vị.
He wants to use you to reach many children.
Ngài muốn sử dụng quý vị để chinh phục nhiều thiếu nhi cho Ngài.
But he also wants to use you to raise up leaders.
Nhưng Ngài cũng muốn sử dụng quý vị để dấy lên những người lãnh đạo.
The things that you have been taught.
Những điều quý vị được dạy.
You must teach to others.
Quý vị phải dạy người khác.
If you want your own ministry.
Nếu quý vị muốn cái chức vụ của quý vị.
You must be faithful in that which is another person's.
Quý vị phải trung tín điều đó với người khác.
It's important that you be a good example.
Rất là quan trọng quý vị phải trở nên một gương mẫu tốt.
It's important that you let the Lord use you.
Rất là quan trọng quý vị phải để Chúa sử dụng quý vị.
I believe with all my heart that Jesus wants to use you.
Tôi tin với cả lòng tôi rằng Chúa Jesus muốn sử dụng quý vị.
Not just to reach many children, but also many leaders.
Không phải chỉ chinh phục nhiều thiếu nhi, mà muốn dấy lên nhiều người lãnh đạo nữa.
I thank God for the time that we've had today.
Tôi tạ ơn Chúa về thời gian mà chúng ta có ngày hôm nay.
And if you will learn to put into others the things Jesus has given you.
Nếu vị học tập đặt vào lòng những người khác những điều mà Chúa Jesus ban cho quý vị.
You can raise up an army of workers to reach boys and girls.
Thì quý vị sẽ dấy lên một đạo quân của những người nhân sự sẽ chinh phục những cậu bé trai và gái về cho Chúa.